số 16 nước Cộng hòa Liên bang Quang Đạo lúc bấy giờ tham dự. Cho nên để cho các vị ấy đem về dựng tháp tôn thờ làm phước cho bá tánh ở trong đất nước của mình. Cho đến thời điểm hiện nay đó thì các nhà khảo cổ học của Anh, của Ấn Độ, của Nepal mới khai quật được hai lọ xá lợi của Đức Phật trong số 8 tháp theo lịch sử tương truyền. Còn 6 tháp còn lại đó có lẽ là bị Hồi giáo phá hoại, tan nát không còn một vết tích. Trong suốt gọi là 5 thế kỷ trị vì bằng lưỡi gươm và súng ốc, thì số lượng các cái viên ngọc xá lợi của Đức Phật được khai quật, một là ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, nay là thuộc về Ấn Độ, thì nó có khoảng 10 mấy viên thôi. Còn một phần được khai quật ở tại thành Tỳ Xá Ly, cũng có 10 mấy viên. Một thì tôn thờ tại Viện Bảo tàng New Delhi, và Tỳ Xá Ly thì tôn thờ tại Viện Bảo tàng Bát Na. Thì người ta tôn quý các vị xá lợi như là bản thân Đức Phật hiện hữu vậy. Khi Phật giáo đại thừa phát triển đó, thì học thuyết pháp thân đã thay thế hình ảnh xá lợi đi. Ta không có quan trọng quá các cái di vật của Đức Phật nữa, mặc dù đó là một cái di vật rất quan trọng. Ta thấy đó là cái đức, cái tâm linh, cái màu nhiệm để chứng minh rằng là cái con đường tâm linh này là có giá trị thật sự cho chúng ta noi theo. Ngoài giá trị đó thì nó không có giá trị khác. Cho nên pháp thân được thay thế như là một học thuyết mới. Pháp có nghĩa là chân lý và sự thật, an vui hạnh phúc. Nó được tích tụ bằng 49 năm thuyết pháp giảng kinh Đức Phật, trên 300.000 bài kinh dài ngắn vừa. Bây giờ được đúc kết gần 100 pho, mỗi pho 100 trang khổ A4 chữ nhỏ bằng chữ Hán dịch ra thì khoảng là 4 trang A4 tiếng Việt Nam chúng ta, tức là khoảng 400 tập, 100 trang khổ A4 như thế. Và Đức Phật xác định nơi nào có sự hành trì chánh pháp, nơi đó đó gặp được Đức Phật. Đức Phật vẫn tiếp tục hiện hữu, Đức Phật vẫn tiếp tục phát triển. Cho nên pháp thân đó là giáo pháp được xem như là thân của Đức Phật. Và do vậy, người Phật tử được khích lệ là hành trì pháp, chứ không phải là Phật tử là bằng danh, Phật tử bằng tên gọi, chứ không phải Phật tử bằng hành trì. Để trở thành Phật tử bằng hành trì đó thì ta phải đọc kinh sách, tìm hiểu Phật pháp, nghe băng giảng, làm các Phật sự, tạo phúc báo cho mình. Và chính những nền tảng này sẽ làm cho chúng ta sống an vui hạnh phúc, chứ không ai giúp mình hết á. Ngài A Nan là anh em với Đức Phật, cũng là đệ tử hầu cận Đức Phật 25 năm. Sau khi bị một cái nạn, ông mới nhận ra được rằng là trên con đường tâm linh đó, ai tu lấy chứng, trong đại dương luân hồi đó, ai lội vào bờ thì người đó được bình an. Ai tự thấp đúc mà đi thì không bị vấp ngã ở trong tâm tối, chứ không ai ban tặng thành quả cho ai được hết. Điều mà Đức Phật ban tặng chúng ta đó là con đường đó, với những bước đi bằng cái chủ nghĩa kinh nghiệm thực chất của Đức Phật, là chúng ta được khích lệ là đi theo thôi, chứ không có hưởng thành quả ké. Đó là con đường rất là thiết thực. Giả sử có ai đó ta có hứa hẹn chúng ta đi nữa cũng không thực hiện được. Ở trong việc mà thừa kế tài sản đó, cha mẹ có thể di chúc cho con cái được thừa kế, vợ và chồng có thể thừa kế cho nhau, nhưng trong con đường giải thoát ăn vui hạnh phúc không ai thừa kế ai được á. Cha mình hạnh phúc không có gì để cam kết rằng mình là con sẽ được hạnh phúc á, nếu mình không làm giống như cha mình, sống giống như cha mình. Cho nên hạnh phúc chúng ta phải làm, phải thực tập, và thực tập đó là sống với chánh pháp. Sống với chánh pháp đó thì trước nhất á, chúng ta phải thấy đó, cái quan trọng nhất đó là từ bỏ các điều ác, và thứ hai đó là phát nguyện làm các điều lành. Và thứ ba đó, làm các điều lành bằng động cơ trong sáng. Đó là ba phương diện của lời dạy Đức Phật. Phần lớn chúng ta mới dừng lại điểm đầu tiên là không làm điều ác. Nhiều người thỏa mãn với nó rồi, tôi không làm ác nên tôi không đang đi chùa. Ai tội lỗi nhiều đi chùa, sám hối đi, còn tôi sống lương thiện, có gì đó đâu phải đi chùa. Nói như thế là quá chủ quan. Người không làm điều ác chẳng có một phước báo nào hết á. Không làm điều ác thì không bị tù tội, không bị trừng phạt, không bị tội khổ hết, và trở thành bình thường thôi. Đó là một phần ba của con đường tâm linh đạo Phật. Làm các điều lành thì gồm có nhường cơm xẻ áo, giữ gìn đời sống đạo đức, tôn trọng luật pháp, yêu nước, bảo vệ quốc gia, hiếu kính với cha mẹ, xem cha mẹ hay vị Phật trong nhà, kính trên giường dưới anh chị em và bà con làng xóm, để sống một cách có hậu, có tình người. Ơn thì đền, mà quán thì bỏ qua. Phục sự trong công ty, xí nghiệp, cho tập thể, cho cộng đồng, phải được phát xuất từ động cơ vô ngã thì phước nó sẽ nhiều hơn. Trong đời sống đừng phát xuất bằng sự cạnh tranh mà phát xuất bằng sự cộng tác, để chúng ta bỏ thù thiên bạc. Thì tất cả những cái việc làm như thế đó được gọi là làm lành. Ngoài ra cái làm lành quan trọng nhất là tu tập. Tu tập trong Phật giáo hiện nay thì có ba trường phái: Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông. Ngoài ra còn có những pháp môn như là Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông. Mà một tông như vậy nó có một cái đường lối tu tập dựa vào lời dạy của Đức Phật. Là người Phật tử thì ta có thể tu học các pháp môn chung, mà quan trọng nhất là bát chánh đạo. Thứ nhất là chánh kiến, cứ là không lệ thuộc vào thượng đế, thần linh, không mê tín dị đoan, tin vào nhân quả, tin vào vô thường, tin vào vô ngã, giải quyết tất cả các vấn đề trên nhân quả. Chánh tư duy là không có tham sân hận si mê trong khởi tâm, móng ý, tư duy, quy nạp, chuyển dịch, lợi suy tổng hợp. Bao giờ cũng phải tách rời khỏi ba cái điều đó. Chánh ngữ là nó là thuộc về điều đạo đức thứ tư đó. Tức là không nói những cái lời sai sự thật, nói những lời gây chia rẽ, không nói những lời quyền rủa, chửa thề, thiếu lịch sự, thiếu văn hóa, không nói những lời hại người khác, tức là vô ích, vô nghĩa, tán gẫu, vân vân. Còn chánh nghiệp á, là không giết người, không trộm cắp, không có ngoại tình, không uống rượu, hưởng thụ ma túy để làm cho mình trở thành là một người mất hạnh phúc. Còn chánh mạng đó là nghiệp chân chánh, tránh những cái nghề luật pháp cấm. Và theo Phật giáo thì còn có 5 nghề không nên làm: sản xuất và buôn bán vũ khí, sản xuất và buôn bán rượu, ma túy, sự ke, độc tố, chăn nuôi và đồ tể, tức là giết các cái loài động vật, rồi buôn bán nô lệ, biến con người làm kẻ nô lệ cho mình, buôn bán lầu xanh, các hình thức hưởng thụ làm cho con người quên đi trách nhiệm hạnh phúc gia đình. Thì 5 nghề đó là nên tránh đó. Còn các nghề chân chính nào khác mà luật pháp cho phép á, dù là lao động tay chân hay là trí óc, là Đức Phật xem nó vẫn có giá trị giống như nhau. Mỗi người chọn đúng sở trường của mình mà làm, đừng tin vào số phận. Cha truyền con nói, người con có thể giỏi hơn cha, cháu có thể giỏi hơn con, và cứ như thế ta phát triển. Thì chánh tinh tấn là chúng ta siêng năng bền bỉ theo đuổi các mục đích. Ngày hôm nay phải tiến bộ hơn ngày hôm qua, ngày mai phải tiến bộ hơn ngày hôm nay. Đối với các mục đích thiện, ích, chân lý, tốt, chân, thiện, mỹ thì đừng bao giờ bỏ cuộc đối cường nửa chừng, giàu cho chúng ta gặp gian trong thử thách. Chánh niệm tức là ý thức một cách chân chính về đi đứng nằm ngồi, lời nói, động tịnh, thức ngủ, lao động của chúng ta, để không làm thương tổn mình, không làm thương tổn người. giải phóng những nỗi khổ niềm đau, tránh được những cái rủi ro trong lao động, tránh được những rủi ro tai nạn, và tăng cường cái hiệu sức lao động lên. Mình có tập trung cao đó thì mình làm ít mà hiệu quả lớn, còn làm mà sao lãng, vừa làm vừa nói chuyện thì tai nạn lớn lắm. Trong ăn uống thì không nói chuyện, trong sinh hoạt gia đình thì phải nghĩ đến chuyện gia đình thôi chứ không nghĩ đến cái chuyện công sở, vào công sở thì không nghĩ chuyện gia đình nữa, giờ nào việc đó, ở đâu làm việc ấy. Đó là chánh niệm. Và chánh định đó có nghĩa là sự tập trung cao độ. Tất cả các cái bằng phát minh, sáng kế, sáng kiến đều do chúng ta tập trung mà ra. Làm việc gì mà không có tập trung là không có thành công lớn được. Thì người phát triển chánh định đó sẽ làm cho tâm mình trong sáng lắm, sáng suốt lắm, nhìn xa thấy rộng, hiểu biết sâu, cho nên mỗi việc làm gì nó cũng rất là dứt khoát, nhanh chóng, phán đoán là không có sai lạc, không có chần chừ do dự, tấn thối lưỡng nan, và do vậy ta có kết quả và không có bỏ lỡ những cơ hội để đầu tư để tự thành công. Như vậy là sống với chánh pháp là làm sao thực tập được 8 điều chân chính ấy. Và ai thực tập được nó đó thì chắc chắn rằng là có được kết quả. Cho nên khi mình quy rồi đó, mình là thay đổi thói quen. Thay vì trước đây mình đến chùa để cầu nguyện thôi, một năm á tới chùa được 2-4 lần, phần lớn vào ngày rằm, ngày mùng 1 tới thắp 3 cây hương, rồi lại Đức Phật dạy ba lại, rồi cầu nguyện đi về, uổng lắm, không có giá trị nhiều. Khi là Phật tử chân chánh rồi, ta bớt đốt hương càng nhiều càng tốt, Đức Phật không cần đến hương. Và trong kinh á, các tổ dạy chúng ta đó, thay vì đốt hương, khói mịt mù, vừa tốn tiền, vừa bệnh tật, vừa ô nhiễm, vừa làm đen Phật, vừa làm chùa mà bị cũ đi, không có lợi chi về kinh tế và sức khỏe, thì ta thay thế bằng cách đó là hương đạo đức, hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Đó là 5 phần hương tâm linh rất quan trọng. Là lúc chúng ta lại quên cái này, đốt hương như người Hoa mua bó vàng 10.000 trăm thẻ, đốt hết 100 thẻ đó, ông thầy mà ông ngồi ở trong chùa đó, nếu ngày nào cũng đốt như thế là ông sẽ bị ung thư phổi đầu tiên. Rất may Phật không có phải là Phật sống ấy, Phật tượng ấy. Nếu mà Phật sống thì Phật sẽ bị chết đầu tiên bởi những cái thẻ hương này. Cho nên vào chùa ta đốt 1-2 thẻ hương tượng trưng được rồi, không đốt hương càng tốt nữa. Lấy tiền đó đi làm từ thiện, làm các Phật sự, ấn tống kinh sách băng đĩa để mở mang Phật pháp, lệ lạc gấp trăm lần. Còn việc mà dâng cúng hoa quả, trái cây, nước là điều ta nên làm, vì ta cúng xong ta có thể hưởng được nó, không có phí tổn đi đâu hết. Trái cây được có cúng đến độ mà nó thúi rồi mới đem xuống, cúng 2-3 ngày nó vẫn còn tươi, mình ăn vô có chất bổ để có cơ hội làm phước cúng tiếp chứ. Có nhiều người thà keo á, cúng đâu mấy trái cam để đâu nửa tháng hư luôn, tổn phước. Do đó cái khái niệm pháp thân đó là một sự hành trì, biến Phật pháp là hơi thở của sự sống, là thực phẩm để ăn, áo quần để trang sức, các cái nhu yếu phẩm khác để mình tiêu thụ, thì đi tới đâu ta cũng vẫn được an vui, hạnh phúc, bình an vô sự hết. Thế là hôm nay là cái ngày quy y, chúng tôi nói về ý nghĩa quy tam bảo, mặc dầu lễ nào cũng nói như thế, thì lần này nói một vài điều nó hơi khác chút xíu để chúng ta nhớ. Và khi hành trì Phật pháp rồi đó thì quý Phật tử đó cần phải lưu ý là ta nên mua một cái áo tràng dài 30.000 để khi làm lễ nó được thống nhất. Rồi một tháng tối thiểu phải 4 ngày đến chùa, bận gì bận. Bây giờ phần lớn ta làm ngày một tuần có 5 ngày thôi, thứ bảy chủ nhật là nghỉ. Khi mình nghĩ rằng là tôi bận như là một lý do chính đáng là tôi sẽ không bao giờ làm được việc gì khác tốt hết. Tôi biết rằng là tôi rất bận, nhưng tôi có khả năng để sắp xếp quản trị thời gian, ngăn quỹ thời gian của tôi, cho nên ngoài cái bận đó tôi có thể làm được những việc khác. Vì đó quý vị nên đi chùa. Ngày nay đó thì tại Sài Gòn đó thì có rất nhiều giảng đường tổ chức thuyết giảng Phật pháp vào ngày chủ nhật, 8 giờ sáng, 3 giờ chiều, 6 giờ chiều, 7 giờ tối. Báo Giác Ngộ đưa tin ở trang cuối cùng, quý vị đón mà xem, để ta đến các giảng đường nào mà mình thấy là vị giảng sư nào mình thích á, để mình nghe nghe những cái bài giảng với mình mở mang Phật pháp lớn lắm. Mà cái kiến thức Phật pháp nó rất là khoa học, nó rất là thích hợp về xã hội học, tâm lý học, đạo đức học, nhân chủng học, và do vậy nó giúp cho chúng ta thành công trong cuộc đời rất là nhiều. Cho nên là đến đó nghe đâu có tốn tiền gì đâu mà mình phải sợ. Có 1 tiếng đồng hồ thôi, học được những điều hay thì rất là tốt. Thay vì ta bỏ ra 1 ngày 3 tiếng đồng hồ coi tivi, mà nếu mà lỡ mà coi những cái phim bạo động, nó nhồi nhét biết bao nhiêu hạt giống sân hận, chiết tóc, rồi bạo lực về sau. Coi những bộ phim hưởng thụ ta trở thành là chưa bắt giới. Rồi coi những bộ phim mà tình cảm mà nó lãng mạn, bi lụy như là Triều Tiên và Đài Loan, ta trở thành cái người chấp vào cảm xúc khổ suốt đời luôn. Còn coi các cái phim kiếm hiệp của Trung Hoa, coi đến độ mà quên ăn bỏ ngủ, thế nào cũng bị tiểu đường, mờ mắt, rồi ta biến mạch máu não. Trong khi đó mình tới mình nghe tháo con tiếng học biết bao nhiêu thứ, lại làm biết bao nhiêu. Cho nên ráng mà đến. Còn ở chùa Giác Ngộ đấy, 1 tháng có 4 buổi giảng, ngày 14 và cuối tháng âm lịch vào lúc 7:15 tối, rồi 2 ngày vào thứ bảy là thông báo khóa tu cho các bệnh nhân ung bú đấy. Quý vị có thể đến ngồi nghe ké. Thì phạm nhân xin lỗi, bệnh nhân ung bú khoảng 300 người mỗi kỳ. Chùa chúng ta phối hợp với các tổ chức từ thiện khác để giúp cho các bà con cô bác bị bệnh tật và bất hạnh rửa bỏ đi cái mặc cảm của mình để mình sống được an vui hơn. Thì đó là những điều quý vị nên cố gắng. Ngoài ra đó thì là Phật tử thì cứ phải mỗi nửa tháng ta ăn chay ít nhất là 1 lần, 1 ngày xúc cái bào tử chút xíu. Cái bào tử này đó nó giống như cái đại nghĩa trang, từ lúc mình sinh ra là mình không biết, là nhét biết bao nhiêu là sinh mạng trong đó, chết ngổn ngang lộn đầu lộn đuôi lộn tay lộn chân, mà chưa có lần nào mà mình cúng kiến nó cho ăn chay là cúng cho cái bào tử được sạch để giảm bớt các sát nghiệp, tránh đi những cái ăn quán giang hồ trong sanh tử, và ta tăng cường cái lòng từ bi đối với các loài động vật. Đến một lúc nào đó khi cái trình độ đạo đức của con người được phát triển ở mức độ cao đó, thì cả thế giới này sẽ giống với đạo Phật là ăn chay trường. Phương Tây bây giờ đang hướng đến ăn chay trường rất là nhiều, bởi vì nó có thể ngăn chặn được cái nạn hâm nóng toàn cầu. Mỗi 450 gram thịt được chế tác cho chúng ta ăn thì nó tống vào trong một khí quyển là 280 kg carbonic, và nước bị ô nhiễm khoảng là 25 gallon, mỗi 1 gallon là khoảng 3 lít nước. Đất bị ô nhiễm hủy cái mật độ phì nhiêu đó là từ 450 còn có 150 thôi. Từ đất, nước, không khí đó là hoàn toàn bị ô nhiễm hết. Lệ lạc là ai? Các đại gia chăn nuôi và sống bằng nghề này thôi. Còn ngành y tế của các quốc gia một năm phải tốn gọi là hàng trăm triệu đô la, thậm chí là hàng tỷ đô la để mà hỗ trợ cho an sinh xã hội về vấn đề sức khỏe. Nhà nước tước tốn biết bao nhiêu tiền. Bởi vì thực phẩm mặn nó chứa rất nhiều bệnh tật. Vì đó cố gắng ăn chay 1 tháng 2 ngày, rồi từ nâng lên 4 ngày, tối thiểu là 4 ngày 1 tháng, hay tốt nữa là 8 ngày. Đừng có sợ là ăn chay thiếu dưỡng chất. Ăn chay thiếu dưỡng chất nếu quý vị ăn theo cái dạng tà keo, mua rau muống chấm nước tương rồi chao, ăn với gạo với muối, không chết là may. Nói là không bị suy nhược. Còn ăn chay mình có ngũ cốc rau quả củ đầy đủ thì làm sao mà thiếu sức khỏe được, phải không ạ? Khỏe mạnh, chúng tôi làm việc 1 ngày 16 tiếng, quý vị thấy có kém sức khỏe gì đâu. Vừa làm lao động tay chân mà vừa làm lao động trí óc nữa, ngủ 1 ngày có 5 tiếng rưỡi có sao đâu. Nhiều hòa thượng đã làm như thế trong lịch sử nhân loại mà sống đến 95 tuổi, 100 tuổi. Hòa thượng Thích Trí Tịnh, hòa thượng Thích Phổ Tuệ là 2 vị cao tăng nhất của Việt Nam thời hiện tại, hiện nay là 95 tuổi, không đeo mắt kiếng cận thị, không đeo mắt kiếng viễn thị, vẫn đi đứng không dùng gậy chống, vẫn lại Phật tụng kinh mỗi ngày. Vì đến các ngài vẫn có thể thuyết pháp 1 tiếng 2 tiếng, vì mệt đứng dậy đi về các ngài khỏe đe. Ăn chay mấy chục năm như thế, từ 8-9 tuổi có sao đâu. Thì đó là phải ăn đúng cách thôi. Thì đó là những điều mà chúng tôi cần nhắn nhủ. Còn các đĩa băng giảng á, riêng bản thân chúng tôi không, cho đến bây giờ nó khoảng là 1400 đề tài được phổ biến miễn phí ở trên trang web tusachphathoc.com, rồi được phổ biến trong các phòng phát hành. các vị cao tăng khác trong và ngoài nước á, thuyết giảng băng đã được phổ biến á, không dưới là 30.000, tha hồ mà nghe. Còn các trang web á, thì bây giờ tài liệu Phật học là vô số. Chúng ta sanh ra trong thời đại bùng nổ thông tin là có phước báo đấy, họ phải tốn tiền mua kinh sách như là trước đây nữa. Trong trang web Đạo Phật Ngày Nay .com của chúng tôi có trên 500 tác phẩm Phật học, mấy ngàn bài viết, mười mấy ngàn bài thơ, tha hồ mà đọc, đọc hoài đọc mãi không biết có đủ thời giờ để đọc không nữa, có tốn tiền đồng xu nào đâu, không à? Chỉ có lòng thu xếp thời gian là chúng ta có thể học được Phật pháp à. Và khi quý vị thấy rằng là Phật pháp có lẽ cho mình á, thì chúng tôi khích lệ quý vị là phát tâm cúng dường thế cho những người hữu duyên khác. Mua một cái quyển sách đó đôi lúc nó 20.000, mình không có đủ tiền, nhưng nếu làm được rất là quý, vì sách nó tiện, nằm cũng đọc được, ngồi cũng đọc được, trên xe lửa, xe buýt cũng đọc được, mang theo được ở trong đải, trong túi. Còn nếu chúng ta không có tiền thì mình phát tâm đóng góp ăn tống đĩa. Mỗi một cái đĩa góp nó khoảng chừng 2.500 đồng thôi, mà mình chọn những bài Phật pháp mình tâm đắc nhất sang ra phối hợp với chùa Giác Ngộ, vì khỏi phải công túc công làm, đóng tiền vô để làm, rồi quý vị nhận các đĩa đó đến 3 địa điểm như thế này để làm truyền bá pháp khí, lợi lạc vô cùng. Thứ nhất là chợ búa, vì đây là địa điểm mà các thành phần trong xã hội, từ trí thức đến bình dân, từ giàu sang đến cùng đinh, đều đến để mua hàng hóa ăn uống mỗi ngày. Thứ hai là các trường lớp, đến những mùa khai giảng hay là mỗi ngày cũng được, để gần đứng ở trước cổng trường mà chọn những cái đĩa nó thích hợp với giới trẻ. Nếu đó là trường tiểu học, chọn những cái bài giảng ví dụ là Tình Người của thầy Viện Trí, Bóng Mây của thầy Thiên Thuận, hay là bài giảng của thầy Chí Trơn, và nhiều bài giảng khác là ngữ của đời đời của chúng tôi, vì tặng cho thế giới học được, để các em nó biết hiếu thảo với cha mẹ, nghĩ đến cái tương lai và sự nghiệp của bản thân, và sống một cách có trách nhiệm với bản thân mình. Còn đối với sinh viên đại học thì mình có thể chọn những cái băng giảng nói về hạnh phúc, hôn nhân, tình yêu, lý tưởng, sự nghiệp, kinh tế, văn hóa. Những bài như thế là vô số. Còn ở những khu chợ búa thì ta chọn những đĩa đa dạng khác nhau, vì đó rất nhiều thành phần, ta đưa ra ai thích cái đĩa nào thì nhận đĩa đó. Hoặc là ở các quán cơm chay, nếu quý vị có lòng, ta mua băng đĩa xong ta gỡ vào trong đó, ai thích thì cứ thế thì mà nhận. Hay là đến những cái quán cơm mặn, ta cứ để phía trước, ai thích thì cứ nhận, lệ lạc vô cùng. Nó sẽ trở thành là các vị pháp sư giảng sư di động. Chỉ cần biết tiết kiệm, thay vì mình dư 5.000 đồng tiền đi chợ, ra mua 3 cục kẹo, về cho đứa cháu nó ăn, nó sẽ bị gọi là rụng hết hàng tiền đạo. Xấu vô cùng. Thế ta bỏ tiền đó vào cái ống heo, cứ 3 tháng 1 lần khui ra, ta có được vài trăm ngàn đi làm từ thiện, hoặc là ăn tống kinh điển lệ lạc biết bao nhiêu. Đừng sợ là mình không có tiền làm, chỉ có cái là mình không có phương pháp làm thôi. Có phương pháp thì tự động có tiền. Bây giờ thì kết thúc tại đây.
Ngập ngừng mãi là bởi vì có một cái điều đầu tiên ở trong ngũ giới tôi thấy rất là khó giữ, đó là cấm sát sanh. Nếu mà nói như thầy vừa giảng ra là không giết người thì tôi chấp nhận được. Nhưng mà sát sanh đây là có thể là tất cả những loài sinh vật khác, không phải là con người, nhưng mà cũng có một sinh mạng có giá trị ngang với con người. Vậy thì cái điều đó khó giữ lắm. Thí dụ như gián là tôi rất kỵ. Chuột cũng vậy. Mà mỗi lần tôi thấy nó chạy qua chạy lại thì tôi rất là gai con mắt. Tôi cứ nói rằng ông Tí ơi, ông làm ơn đi chỗ khác đi. Tôi thấy ông sao tôi nổi máu sát sanh rồi đó nha. Vậy thì xin hỏi, thế thì cái loài, những loài sinh vật nhỏ như là kiến, gián, chuột, nếu mà chúng tôi phạm cái lỗi đó thì có kể như là phạm cái tội sát sanh hay không ạ?
Đây là một câu hỏi rất hay. Trong 5 điều đạo đức của Đức Phật dạy đó, điều thứ nhất là cấm không được giết người. Nhưng mà rất tiếc đó, trong lịch sử đó, khi trường giới thì có một số quý thầy đó nhiệt tình quá, cho nên đó là nói là không được đó là giết các loài động vật, không được sát hại. Chứ còn Đức Phật dạy là không được giết người thôi. Vì thời xưa, nghe thời của Đức Phật đó, mỗi buổi sáng đó, các thầy tu phải đi hành khất tay cầm một cái bát đi vào các cái làng xã để giúp cho người ta phát tâm cúng dường gieo duyên, thì ai cho cái gì lấy cái đó ăn, không có phân biệt chai và mặn. Về sau này khi Phật giáo phát triển rồi đó, thì Phật mới huấn luyện quần chúng Phật tử là cúng dường đồ chai thôi, chứ còn 5-10 năm đầu ta đâu biết Phật giáo mạnh đâu mà cúng dường đồ chai. Do đó chúng tôi nói rất rõ trong điều đạo đức thứ nhất là không được giết người, và mục đích của nó là bảo vệ hòa bình. Một ngộ nhận quan trọng đó, nhiều người nói là không được giết người, như vậy đạo Phật đã đẩy đất nước vào cái hoàn cảnh lâm nguy, để cho đất nước trở thành là thuộc địa nô lệ của các thực dân xâm lược. Nói như thế là sai, vì không đọc hết kinh Phật. Trong các tôn giáo thì đạo Phật là tôn giáo đầu tiên dạy 4 trọng ân, trong đó ơn đầu tiên là ơn tổ quốc. Và Đức Phật dạy tất cả mọi người phải có trách nhiệm với hương xã tắc, cho nên á không được giết người là không được giết người đàng hoàng, như là kẻ giặc xâm lăng mình không giết sao được. Và dĩ nhiên khi chúng ta tham chiến, người Phật tử khi bóp cò không phát xuất từ sự sân hận, khi thấy máu đổ, thịt nát, xương tan, các công trình bị phá hoại, mà phải phát xuất từ cái bi trí và dũng. Bi là vì mình muốn không để cho cái nạn xâm lăng này làm cho biết bao nhiêu người dân khác vô tội phải bị chết, đó là tình thương. Dũng là ta mạnh dạn làm, giữ lấy cái nghiệp riêng xấu cho bản thân mình, nhưng mình làm lệ lạc cho biết bao nhiêu người khác. Nghiệp bấm cò đó vẫn phải trả quả, nhưng nhờ giết những người giặc xâm lăng nó biết hàng triệu triệu người khác được an vui hạnh phúc, ta có được cái phước khác lớn hơn. Đó là dũng. Và ai nhận thức được như thế là trí. Cho nên là nghiệp xấu ta vẫn phải mang, nhưng mà nghiệp tốt đó ta được hưởng. Cái quy luật nhân quả nó có bù trừ. Phát xuất từ chủ nghĩa yêu nước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã làm công việc này. Năm nay là ông đúng 100 tuổi. Đó là đại tướng gọi là phá kỷ lục trong lịch sử nhân loại có tuổi thọ lớn nhất. Cho nên không phải sát sanh nào cũng dẫn đến cái việc tổn thọ đâu. Nó còn lệ thuộc đến cái động cơ nữa. Nhất là bảo vệ quê hương tổ quốc và không để cho giặc ngoài xâm tạo tội lỗi. Thì ta có phước nhiều chứ. Tội vẫn có, đó là loại sát sanh, nhưng mà phước lớn hơn. Còn các cái loài có cái ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta như là chuột, gián, kiến, mũi, ruồi, rận, chí, v.v. ta có nhiều cách không để cho nó ảnh hưởng đến mình mà không cần phải ra tay giết chúng. Đó là vệ sinh gia đình thôi. Nếu mình làm vệ sinh tốt, cái ống cống mình đậy nắp lại đàng hoàng, rồi những cái chỗ mà rửa chén nước đó là mình cũng có nắp đậy lại hết, thì làm sao gián nó chui lên được. Gián nó có từ những cái chỗ nào là ổ cống và nước, gián sống từ đó. Chuột cũng thế. Chuột thì mình có những cái bẫy, bắt được nó rồi á thì ta đem tới một cái chỗ nào xa là sao ta thả đi, để khỏi mang cái nghiệp sát sanh. Như vậy là ai giết thì cài họ, còn mình không có phải giết. Cho nên giữ vệ sinh gia đình thật là tốt á thì ta khỏi phải mang cái nghiệp, mặc dầu đó là nó không có nặng xấu như là giết người, nhưng mà đã giết thì vẫn phải mang cái nghiệp. Cho nên thà mình giữ vệ sinh tốt để khỏi phải mang những cái nghiệp này. Mặc dù Đức Phật không có yêu cầu chúng ta là giữ một cách trọn vẹn như là người tu, là không được giết, ngoài giết người không được giết các loài động vật luôn, bảo vệ môi trường sinh thái vân vân, ở 3 cấp độ khác nhau. Còn người tại gia thì giữ không được giết người, bảo vệ huỳnh là tốt rồi. Còn nếu mình lỡ mà mình có đập con muỗi rồi chết thì thôi, lần sau mà không đập nữa. Ngủ mà có mùng thì đâu cần phải đập muỗi. Dân mùng không mà thấy chưa ổn thì có thể quạt máy nữa, muỗi làm sao vô nổi. Mà nếu trong nhà có máy lạnh thì muỗi đã lạnh quá làm sao nó dám cắn mình. Thế đó gì cũng phương pháp là ngăn chặn nó. Còn nhà mình nếu mà có lưới có gì đó thì rùa nó đâu bao vô. Vâng vâng, đại khái cái vấn đề vệ sinh cá nhân, vệ sinh thực phẩm, vệ sinh gia đình thì sẽ giúp cho chúng ta khỏi phải gọi là phiền não khi mà đối diện với những cái con vật nó sống chung với mình, vì như thế nó không đảm bảo được cái sức khỏe đó. Ai có thắc mắc khác thì xin nêu lên. Mời cô.
Dạ con kính bạch thầy, con có 2 đứa cháu là nó chọn thầy để mà làm lễ quy y, nhưng mà hôm nay đi được 1 cháu vì công ty nó xin được, còn 1 cháu nữa thì công ty khó quá nó xin không được, thì chắc không bao giờ nó có cái điều kiện để quy y rồi thưa thầy.
Nếu mà vì bận mà không đi được thì lúc nào rảnh tới chùa để làm lễ.
Dạ, một Mình vậy thì có
thầy cũng được, thỉnh thoảng thầy vẫn là quy cho một người hai người, nhất là những người ở xa bận rộn.
Dạ. Công ty này nó khó.
Nhưng mà đừng có tạo ưu tiên kiểu đó hoài riết là chúng tôi chết luôn.
Dạ. Dạ hai chị em đi.
Không sao được.
Em, dạ, dạ, dạ.
Thường những vị mà ở nước ngoài về, ta chỉ có ở Việt Nam một vài ngày, mà chờ đến một cái dịp là quy như thế này thì làm sao quy được? Hoặc ở tỉnh xa đi lên, ngày hôm sau đi về thì quy ngay lập tức thôi. Còn nếu mà mình không có bận rộn lắm đó thì mình quy tập thể để mình nghe hướng dẫn kỹ lưỡng, còn quy một hai người thì đâu có hướng dẫn, chỉ làm lễ vắn tắt thôi. Cho nên đó là mình dành ở thời gian xứng đáng thì ta cũng có được cái quyền lợi tương tự. Cho nên cô mời người con còn lại đến để làm lễ. Ai có thắc mắc khác không?
Dạ thưa thầy, là con như con muốn được xuất gia, nhưng mà con sợ, con có hỏi mẹ nhưng mà mẹ là cũng không có đồng ý, nhưng mà con thì sợ nếu mà con tự ý thì có mang tội bất hiếu hay không. Và nhưng mà con còn các em nữa, thí dụ như con là cho các em học xong con có thể làm theo ý của mình hay không, thầy hướng dẫn con.
Cái câu trả lời được hay không đó, nó lại thuộc vào từng tình huống cụ thể. Vì là một cái buổi chia sẻ chung, chúng tôi chỉ nói một vài cái ý để tự suy nghĩ thêm. Thứ nhất á, cái động cơ xuất gia phải chân chính. Chân chính được hiểu trong Phật giáo là gì? Không phải vì thất tình, không phải vì chán đề, không phải vì thấy cuộc đời khổ quá giờ vô chùa tu chỗ sướng, khỏe, khỏi lao động gì hết, cũng có người cung phụng, cung kính đảnh lễ mình. Mà phải thấy rõ rằng là cái con đường để trở thành một vị tu sĩ đó, nó như là lý tưởng và sự lựa chọn. Vì ta biết rằng là thông qua con đường đó ta phục vụ được cho nhiều người hơn. Nếu mình phát xuất từ động cơ đó đó thì xuất gia như vậy thì gọi là chân chính. Còn bất hiếu thì chắc chắn là không. Mỗi một tôn giáo nó có một quan niệm hiếu và bất hiếu khác nhau. Nho giáo quan niệm như thế này: bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại. Bất hiếu có ba điều mà không sanh con đẻ cái để mà nói dở tông đường là lớn nhất. Còn đạo Phật cho rằng đó, hiếu thảo nó có hai phương diện, vật chất và tinh thần. Vật chất ai cũng làm được, nhưng mà tinh thần đó cao nhất đó là đi xuất gia, sống con đường tâm linh, làm lệ lạc cho mình và cho nhiều người, thì ta sẽ hỗ trợ được cho gia đình. Vấn đề còn lại là thuyết phục gia đình để gia đình hiểu và cảm thông. Không phải gia đình nào cũng thấy được giá trị tâm linh, đạo đức và sự dấn thân của một người xuất gia chân chính. Và ta cứ nghĩ qua những cái ám ảnh của cái giống thực lực dân đoàn, qua tác phẩm Chủ tịch Lan Nhà Đẹp đó, là thất tình, chán nản, thất bại, chua cay gì đó mới đi tu, rồi cắt đứt dây chuông để cài thêm dây điện thoại. Từ đó ta mới nghĩ là con mình nó bị bế tắc đi. Cho nên ta mới nói là đi tu khổ lắm con ơi, đi tu làm gì. Cho nên cha mẹ gọi là ngăn cản, thậm chí có nhiều Phật tử không muốn cho con mình đi tu. Cái ngộ ngặn đó cần phải được giải bỏ. Đi tu sướng thấy mồ chứ làm sao mà khổ. Không phải sướng là vì là đi tu không phải đi lao động chấp tác làm nghề nghiệp mà vẫn sống được. Cái đó là cái sức vật chất nó không quan trọng gì á. Người đi tu làm nhiều việc hơn nữa. Nếu mà đi tu nghiêm túc đàng hoàng, thời gian là phụng sự còn nhiều hơn là người ngoài đời, mà làm không cần lấy lương. Ví dụ như là thầy Trọng Đức quay phim quanh năm suốt tháng, một tháng là mười mấy đến hai chục cái VCD, có lấy đồng xu đâu tiền lương đâu. Còn nếu mà có cái nghề này ra ngoài, tháng kiếm vài chục triệu như chơi á, đó là đi phụng sự. Và nhiều thầy khác làm về xuất bản, là nhà Phật giáo, đại tạng kinh, cũng có lấy đồng xu nào đâu, mà làm có trách nhiệm, có tấm lòng. Cho nên ta phải giải thích để cho người thân của chúng ta giải phóng được những cái ngộ nhận cần thiết, thì lúc đó gia đình sẽ ủng hộ thôi. Còn vấn đề tế nhị đó là sắp xếp, ví dụ như cha mình già, mất sức lao động, mà mình là trụ cột kinh tế gia đình. Con em trong gia đình á, mình là người lớn nhất, còn lại là em út coi cút ấy. Tức là khi mình đi nó ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, cho nên là mình cần phải làm cái gì đó để hỗ trợ. Thế đó là cái trách nhiệm của mình đó. Thế đó quản lại một vài ba năm thì cũng không có sao. Tu là trọn cuộc đời cạo đầu chỉ mất có 3 phút thôi. Còn ở tư cách tại gia ta vẫn tu được. chứ phải nhất thiết phải là người xuất gia. Cho nên để trả lời là tôi có nên đi tu hay không thì chúng tôi xin hỏi mọi người hãy tự kiểm tra rằng là tôi có thích hợp với đời sống người tu không. Thích hợp bằng cách nào? Thứ nhất là sống trọn đời độc thân mà không cô đơn. Thứ hai đó là chuyển hóa những cái tập khí xấu, tham sân si hưởng thụ, danh vọng, địa vị chức tước, rồi tranh chấp hơn thua hận thù, tất cả cái đó mình nỗ lực chuyển được không? Và thứ ba là tôi đi tu không phải cho tôi mà tu cho gia đình, cho tất cả mọi người trong vấn đề phụng sự, cho nên thằng vô ngã vị tha. Nếu câu trả lời cho ba câu hỏi vừa nêu là được thì người đó thích hợp với lý tưởng người tu. Còn người nào mà chỉ thích cho bản thân mình mà không có thích sống đơn giản và thanh cao thì đi tu khó lắm, không thích hợp. Dầu của mình có thích nhất thời đi nữa thì sau đó cũng chán rồi cũng về nhà thôi. Cho nên ta phải phân biệt giữa sở thích và sở trường. Sở trường tạo lập được lý tưởng, nhưng sở thích là nhất thời. Cũng có những người lúc đầu đến với chùa bằng sở thích, nhưng sau đó được huấn luyện, cho nên đã nâng cấp cái sở thích trở thành là sở trường. Và do đó vẫn trở thành một người tu vượt qua được những cái khó khăn riêng. Tất cả đều do tâm chúng ta quyết định hết. Trước khi câu hỏi khác đó thì có một câu hỏi một người viết giấy đưa lên. Vì sao quy y Phật thì không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh? Trong các nghi thức quy y của chúng tôi đó, không khi nào chúng tôi nói câu đó hết á. Đức Phật không dạy thế. Nhưng mà các vị tổ trong lịch sử của Trung Hoa vì muốn khích lệ người đệ tử Phật, cho nên trong lúc làm lễ quy y đó luôn luôn thêm có những câu quy Phật bắt đọa địa ngục, quy pháp bắt đọa ngạ quỷ, quy tăng bắt đọa bằng sinh. Ý muốn nói là cái giá trị của lễ quy đó sẽ giúp chúng ta vượt qua được ba đường xấu. Trên thực tế thì địa ngục không có. Địa ngục chỉ là một cái hình ảnh để dạy chúng ta sợ mà không dám làm điều xấu thôi. Vì có nhiều người điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ. Ngục tù vào tù ra khám là chuyện ăn cơm bữa của họ, họ có sợ gì đâu. Chứ phải tạo ra một cái hình ảnh gì đó nó ghê gớm hơn người ta sợ. Hình ảnh đó ngày nay đem ra trong xã hội khoa học hiện đại nó không còn thích hợp nữa. Đức Phật không nói có địa ngục, các tổ đưa thêm vào. Ngạ quỷ đó không phải là những cái cõi sống như người ta đã hiểu, do sống ác, sống độc, sống dữ nên chết làm ngạ quỷ. Mà theo Đức Phật á, ngạ quỷ là một đối tượng đáng tội nghiệp vì họ bị vướng bận ở trong tình yêu. Ví dụ như một người chồng chết mà vợ còn trẻ đẹp quá, ông ta sẽ sợ và do vậy bám theo người vợ mà không siêu được. Một người cha người mẹ có trách nhiệm đứa con của mình quá cho nên chết không ra đi được. Một người yêu quý tài sản mình nó mất cắt xong cái ngôi nhà chưa kịp gọi là ăn lạc thành là chết rồi cô không có siêu được. Bao nhiêu gia tài sự nghiệp công trình dự án đang còn ngổn ngang mà chết tức tuổi là không siêu được. Trong chiến trận mong đến ngày khải hoàn gặp được những người thân thương rồi chết bất đắc kỳ tử cho nên không siêu được. Đó là những tình huống làm cho họ phải tồn tại trong cảnh giới ngạ quỷ. Và do vậy, ta phải có trách nhiệm và tình thương để giúp cho họ được siêu. Và không đọa làm loài súc sinh thì dễ thôi. Tại vì mình tu đạo đức theo Phật, cao thượng, trong sáng, thì ta phải trở thành thánh chứ làm sao trở thành động vật được. Cho nên, nó không có một cái cam kết là khi quy là ta sẽ không bị đọa vào ngạ quỷ và súc sinh. Nếu ta có hành trì pháp. Hành trì pháp mình biết được vô ngã, không có chấp thân này là tôi, sau khi chết là thi thể này là tôi, gia tài sự nghiệp là tôi, tình yêu là sở hữu của tôi, vân vân, thì ta chết là ta tái sanh liền. Có thực tập thì mới có được kết quả đó, chứ không nói đơn giản, chỉ cần làm lễ quy là được kết quả đó, đâu đơn giản thế. Giống như có nhiều người nói là tôi đi bệnh viện chờ đẩy là hết bệnh, sao được, phải chữa đúng bệnh mới hết bệnh nha, phải uống thuốc, tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ, làm chủ cảm xúc, nhận thức, thái độ, nhiều thứ khác nữa thì mới hết bệnh. Còn đi bệnh viện làm sao hết bệnh? Phải có làm. Thì cái việc mà quy cũng thế. nó chỉ là một bước đầu rất nhỏ thôi. Cho nên á, cái quan trọng ta phải tính, phải hiểu thế này: sau khi trở thành Phật tử chân chính, có hành trì đàng hoàng, chẳng những ta không bị đọa làm các loài động vật, không bị chết rồi mà không được siêu như là các loài gặp quỷ, mà ta còn có khả năng trở thành thánh, thành Phật trong tương lai.
Ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển vinh danh tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, 093-7693-196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanhoc.com.